Kính chào Hội Thánh, quý ông bà, anh chị em. Giáng sinh thì phải nói đến vui vẻ, vui mừng. Nói tặng quà thì mới đúng. Chứ Giáng sinh mà nói đến sợ hãi thì không có thích hợp, phải không? Chiều hôm nay, hai đứa con của tôi ở trên New York, đứa con gái rời trường đại học đi ra thăm anh của mình. Và tôi dặn là đi tới đâu phải gọi text cho tôi biết. Và khi em tới xe bus thì chờ ông anh ra gặp mà chưa có gặp. Vậy là ở đây là tôi sợ rồi. Nếu mà con gái tôi khoảng 1-2 tiếng đồng hồ sau thì nó text lại, nó nói là ông anh đã tới dẫn đi ăn rồi. Nếu tới giờ này mà con tôi ở trên New York mà chưa gặp anh thì ở đây tôi không có vui. Đúng không? Cho nên Giáng sinh nếu muốn hưởng niềm vui thì chúng ta phải giải quyết nỗi sợ hãi. Vì vậy cho nên sứ điệp của Giáng sinh là Chúa Giêsu đến để phán với chúng ta đừng sợ chi. Vì nay ta báo cho các ngươi một tin mừng sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Và thiên sứ giới thiệu lý do để chúng ta hưởng được niềm vui, hưởng được tin mừng là vì có một đấng cứu thế đã vào đời để cứu nhân loại, để giúp cho chúng ta kinh nghiệm niềm bình an. Qua tin tức báo chí TV trong mấy tháng vừa rồi, chúng ta nghe những tin tức rất là bất ngờ, nhiều chuyện xảy ra mà cá nhân chúng ta không thể giải quyết được, và ngay cả một quốc gia cũng khó mà giải quyết được những khó khăn và sợ hãi. Chúng ta đã nghe nói tới dịch Ebola, và không phải chỉ dừng ở tại Africa, chạy về tới Dallas, và chúng ta bắt đầu hơi lo. Chúng ta nghe tới những tin tức về những khủng bố, những nhóm liên quan tới những lá cờ màu đen viết chữ Ả Rập, và chúng ta nhìn những bức hình và những hành động của họ, chúng ta nghe là đủ thấy kinh hoàng rồi. Chứ đừng có nói là chúng ta chạy tới ở gần họ. Chúng ta ở đây đã chi rất là nhiều tiền cho những hệ thống để mình được an toàn, được an ninh. Chúng ta phải gắn những hệ thống để bảo đảm cho smartphone của mình, iPhone của mình cho được an toàn. Nhà của mình phải, computer phải được bảo đảm. Và nước Hoa Kỳ hàng năm, nếu quý vị đọc thì thấy họ phải chi tiêu tới hàng trăm tỷ Mỹ Kim cho những hệ thống liên quan tới an toàn, nhằm mục đích để giúp cho dân chúng bớt sợ, không có lo lắng. Mỗi chúng ta đều kinh nghiệm những tin tức và những thách thức đó. Cho nên nếu chúng ta nhìn lại thì có những nỗi lo cá nhân mà không có ai giải quyết được, và chúng ta đã thử rất là nhiều lần. Quý vị đọc một số tin tức báo, một vài đề nghị, người ta tóm tắt lại những cái cách người ta vượt thắng nên những sự sợ hãi trong cuộc đời. Và một bài báo từ một trung niên ở tại nước Thụy Điển, Sweden. Anh gom lại tất cả những cách của người ta vượt thắng nỗi sợ hãi như sau. Anh nói muốn hết sợ, thứ nhất là mình phải chạy tới gặp những cái điều và những vật mình sợ. Thì mình tới mình gặp á, thì mình sẽ thấy nó không có gì đáng sợ hết. Cái thứ hai, nếu chúng ta muốn hết sợ đó, thứ hai thì mình phải keep busy, phải bận rộn, phải làm việc. Ngồi không á thì cái đầu óc mình nghĩ đủ chuyện á, và mình sẽ sợ. Thứ ba, anh ghi lại là muốn hết sợ thì mình phải đi ra ngoài, khỏi cái chỗ mà mình nghĩ là thôi tôi ở đây mới an toàn, tôi đi ra chỗ kia chắc thế nào cũng nguy hiểm. Và nếu chúng ta không rời khỏi chỗ mình nghĩ là an toàn thì mình sẽ sợ hãi. Thứ tư thì ông nói là mình phải phiêu lưu chút xíu. Tự vì nếu gọi là be adventurous, nếu mà chúng ta không đi ra ngoài, không thử thì không có gì thích thú. Ở không, cuộc đời rất là nhàm chán và rồi nó sẽ sinh ra sợ hãi. Một điều khác nữa, ông nói nếu mà mình muốn hết sợ là mình phải nghiên cứu coi cái điều mình sợ là cái gì. Ông dùng cái chữ là be curious để coi biết cái đó là cái gì. Và nếu khi chúng ta tìm hiểu rồi thì mình hiểu cái điều đó rồi thì mình sẽ hiểu vấn đề thì không còn sợ nữa. Nhưng mà đó là những cái cách của những người chung quanh của chúng ta tóm tắt lại. Và ông nói đây là những cái cách trong 2000 năm qua một số người đề nghị để làm cho chúng ta bớt sợ. Và nó liên quan tới hoàn cảnh. Nhưng mà ít ai để ý tới cái sợ nó liên quan tới một đấng thần linh, một đấng cao hơn mình. Và cái mối liên hệ đó bị thiếu cái đấng thần linh đó khiến cho mình bị gặp khó khăn. Văn hóa của người Hy Lạp có tên một ông thần sợ hãi, tên là thần Daemon. Và nếu quý vị coi thì nó cái mặt giống như sư tử, và dòm vô thì rất là sợ hãi. Nhưng mà ở đây, người Do Thái thì nói ngoài thế giới ngồi Do Thái á, thì có những thần linh rất là khó tánh. Và mình làm cái gì mấy ông thần đó cũng không có vừa lòng hết. Cho nên vì vậy cho nên mình phải luôn luôn sống trong sợ hãi thôi. Cho nên trước khi Đức Chúa Giê-xu thành người thì con người không có biết có một Đức Chúa Trời rất muốn làm bạn, friend với con người. Và có một Đức Chúa Trời muốn đến gần và ở cùng con người. Cho nên Ngài đã qua các lời tiên tri của Cựu Ước đã nói có một đấng sẽ đến và đấng đó sẽ được gọi là Immanuel. Immanuel có nghĩa là, Kinh Thánh giải nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Và khi thiên sứ đến nói với bà Mary là ngươi sẽ sanh một trai, ngươi khác đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai này sẽ cứu dân mình ra khỏi tội của họ, để ứng nghiệm lời tiên tri vì sẽ có một nữ đồng trinh sẽ sanh một con trai đặt tên là Immanuel. Cho nên Chúa Giê-xu matching với lại lời tiên tri nói từ xưa về danh xưng Immanuel và gọi là Chúa Giê-xu là đấng cứu Chúa. Immanuel là danh gọi chung của thời tiên tri. Jesus, Giê-xu, Joshua là đấng giải cứu được gọi tên mà Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ đến cho bà Mary đặt tên. Đối với người chăn chiên trong đêm Chúa Giê-xu Giáng sinh, thì khi thiên sứ đến hiện ra cho người chăn, Kinh Thánh ghi là họ hoảng sợ. Chữ hoảng sợ ở đây là kinh hoàng, terrified, kinh hãi. Lý do tại sao họ sợ? Bởi vì trong những lần trước, đa số những lần thiên sứ hiện ra là đều phạt người ta không? Và đem tới cho nhiều người rất là sợ hãi. Và gần trước đó thì Chúa Giê-xu đã hiện ra cho, thiên sứ đã hiện ra cho ông thầy tế lễ Sa-cha-ri. Và khi ông ra, ông không tin lời của Chúa, ông ra ông câm luôn. Thành ra hết cả hội chúng rất là sợ hãi. Vì thầy tế lễ Sa-cha-ri đã gặp một sự hiện thái sứ giả của Chúa Trời. Cho nên khi thiên sứ hiện ra giữa cánh đồng, người chăn chiên rất là sợ hãi. Và không biết cái chuyện gì xảy ra cho cuộc đời của họ. Không biết sự trừng phạt gì đã sẽ tới. Vì vậy cho nên thiên sứ mới nhắc cái họ là đừng sợ chi. Fear not. Có nghĩa là đừng có kinh hãi. Và thiên sứ giới thiệu cái lý do đừng kinh hãi. Đó là vì có một tin lành. Có một tin vui mừng. Có một đấng cứu thế ra đời. Một cứu Chúa. Cứu Chúa sinh ra để cứu con người ra khỏi nỗi sợ hãi. Con người sợ, không biết mình ăn gì, không biết tương lai mình ra sao, không biết cái mình chết vào thân xác như thế nào, mình sợ chết bằng tâm linh đi về đâu. Nhưng Chúa Giêsu hiện ra là cứu Chúa để cứu con người khỏi sợ hãi. Nhưng mà không phải chỉ cứu ra khỏi sợ hãi, mà Chúa còn đến là một đấng Christ. Đó nghĩa là đấng chịu sức dầu, tiếng Hebrew gọi là The Messiah, có nghĩa là đấng là Chúa bình an, là cha đời đời là Chúa bình an. Chúa đến không phải chỉ là cứu Chúa, là đấng đã hứa được ứng hoàn nghiệm, nhưng mà Ngài còn là Chúa nữa. Chúa tiếng Anh, tiếng Hebrew đó là Đức Chúa Trời, I am. Và khi Đức Chúa Trời nói chữ I am có nghĩa là ở với mình. Chúa ở với chúng ta. Trong mỗi ngày, mỗi giờ trong cuộc đời của mình, Chúa đến, Chúa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Là Emmanuel. Vì vậy cho nên đó là một tin mừng. Đó là lý do tại sao người chăn chiên không nên sợ hãi nữa. Bởi vì đã có một cứu Chúa, một đấng toàn năng đến, đã hoàn nghiệm cái lời tiên tri, và đấng đó sẽ ở cùng họ trong những ngày sắp tới. Chúa Giêsu hiện nay đã trở thành đối tượng của nhiều người tôn thờ ở trên thế giới, và niềm tin của Chúa Giêsu đã lan khắp nơi và trên mọi ngôn ngữ cho đến hôm nay. Khi con người sợ hãi không biết tương lai như thế nào, thì Chúa Giêsu đã phán: ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến tận thế. Khi con người không biết hướng đi của cuộc đời của mình, thì Chúa Giêsu nói: ta là đường đi, chân lý và sự sống. Khi con người sợ sự chết, phân rẽ mình với những người thân, thì Chúa Giêsu nói: ta là sự sống và sự sống lại. Ai tin ta, dù đã chết, cũng sẽ sống. Còn ai sống mà tin ta thì sẽ không bao giờ chết về tâm linh. Cho nên khi chúng ta đối đầu với những nỗi lo sợ của đời sống của mình hiện tại, tương lai và quá khứ, thì Đức Chúa Giêsu phán: Đức Chúa Giêsu hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Vì vậy cho nên những nỗi sợ về hiện tại, những nỗi sợ về tương lai thì đều có Chúa ở cùng chúng ta. Vì Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Kinh Thánh ghi rất là nhiều lời hứa và những bằng chứng Chúa đã ở cùng với dân sự của Ngài. Chúa đã ở với ông Joseph, ông ở trong nước Ai Cập, ông ở nước Do Thái và bị anh em mình của mình giận, ghét, bán đi qua xứ lạ quê người. Ở đó, ông được Chúa ở cùng, và trong khi ở cùng đó, cuộc đời làm nô lệ ở trong đất lạ đó được thịnh vượng, và những người chủ được ơn trước mặt chủ. Vì Kinh Thánh ghi lời, Chúa ở cùng người. Môi-se được Chúa kêu gọi hướng dẫn một đoàn dân cả hàng 3 triệu người. Rất là hỗn loạn, nhưng mà Chúa ở cùng Môi-se, cho nên ông có thể hướng dẫn được đoàn dân hơn 3 triệu người này đi trong đồng vắng trong 40 năm. Và nếu tính ra thức ăn trong 40 năm, thì chúng ta biết không biết là làm sao mà có thể dẫn 3 triệu người đi trong vòng 40 năm cần nước, cần thức ăn để có thể đến vùng đất hứa một cách đến nơi đến chỗ. Lý do là vì Môi-se nói nếu Chúa không đi với con thì con không thể dẫn đoàn dân này đi được. Và Đức Chúa Trời đã ở cùng Môi-se, cho nên Môi-se đã hướng dẫn và đã hết không có lo sợ mà dẫn cả đoàn dân đi vào đất mà Chúa đã hứa. Chúa ở cùng sứ đồ Phao-lô khi ông nhận sứ vụ đi giới thiệu về Chúa Giêsu tại một số thành phố, nhưng nhiều người không có thích, bắt bớ ông, đánh đập ông gần chết. Và ông bối rối không biết ngày mai sẽ tiếp tục làm công việc Chúa nữa hay không. Thì Chúa nói với ông rằng, đừng sợ, hãy nói, vì ta sẽ ở cùng ngươi. Vì ta sẽ ở cùng ngươi. Nhiều đó là đủ cho cuộc đời của mình. Đủ cho cuộc đời của Phao-lô. Và ông tiếp tục công việc hầu việc Chúa cho đến cuối cùng. Chúa Giê-xu phán, con chim sẻ đáng giá không bằng 1/4 xu. Mà nếu Đức Chúa Trời không cho phép, thì không có con nào rớt xuống hết. Huống chi mỗi chúng ta quý trọng hơn con chim sẻ. Và Ngài hứa Ngài ở cùng mỗi chúng ta. Vì lời hứa đó, cho nên Chúa sẽ tiếp tục phán với chúng ta là đừng sợ chi. Với những lời hứa của một đấng không bao giờ nói dối, Ngài sẽ ở cùng chúng ta, chăm sóc chúng ta mỗi ngày cho đến cuối cuộc đời của mình. Thì chúng ta phải đồng lòng với tác giả Thi Thiên đoạn 5 và kêu gọi rằng, hỡi những người đến nương náu trong Chúa, hãy vui mừng, hãy ca ngợi vui vẻ. Xin Chúa hãy bao phủ trên họ là những người yêu mến danh Chúa và mừng rỡ trong danh của Ngài. Với tất cả những điều bày tỏ, những lời hứa quý báu của Chúa cho đời sống chúng ta, thì câu hỏi của chúng ta là làm sao mình kinh nghiệm đời sống không sợ hãi? Làm sao chúng ta kinh nghiệm chữ đừng sợ chi trong cuộc đời của mình? How can we experience fear not trong mỗi ngày trong cuộc đời của mình? Ở đây theo lời hứa của Kinh Thánh đầu tiên là Thiên Sứ nói là vì có một đấng cứu Chúa đã ra đời. Đó là một tin mừng. Vì có một Chúa đã xuất hiện thành người. Cho nên để thắng hơn nỗi sợ hãi của chúng ta mỗi ngày, chúng ta phải thiết lập mối tương giao với Chúa là đấng quyền năng. Có Chúa Giê-xu là cứu Chúa, thì đời sống của chúng ta sẽ bớt sợ, hay là nỗi sợ hãi sẽ tan biến đi. Bởi vì trong Chúa có mọi sự tiếp trợ. Ngài tiếp trợ chúng ta mỗi ngày. Vì Ngài giống như Chúa nói là chúng ta quý hơn con chim sẻ sẻ. Để chúng ta có thể thắng nỗi sợ hãi của mình, Chúa kêu gọi chúng ta thiết lập với một đấng. Niềm tin theo Chúa không phải là theo một đạo, không phải là theo một số nguyên tắc, nhưng mà theo một con người, một Đức Chúa Trời thành người, để trong mối tương giao đó, Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc chúng ta và đi với chúng ta mỗi ngày. Nương dựa vào một cứu Chúa như một thiên sứ, như thiên sứ đã phán. Cho nên nhìn đến tương lai, chúng ta sẽ phản ứng như thế nào? Khi tiếp tục nghe những tin tức rất là nguy hiểm, khi nghe những tiếng đồn Kinh Thánh nói là về giặc, về động đất, về những thiên tai bão lụt, và TV luôn luôn nói cái trận này là từ trước tới giờ chưa có. Và theo Kinh Thánh thì nói là mỗi ngày sẽ gấp bội phần hơn cho đến ngày cuối cùng. Vậy thì câu hỏi dục lại cho chúng ta, liệu chúng ta sẽ bớt sợ? Chúng ta sẽ không sợ. Chúng ta sẽ sống một cách bình an, vì Đức Chúa Trời là đấng bình an ở với chúng ta. Và khi chúng ta thiết lập mối tương giao đó với Ngài, vì Thiên Sứ đã phán, đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin mừng. Đó là sự vui mừng lớn cho muôn dân, trong đó có quý vị, có tôi. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, lẫn đã hứa là Chúa, là Đức Chúa Trời quyền năng. Chúa hứa Chúa đến sẽ đem cho chúng ta niềm vững bình an mỗi ngày. Vì Kinh Thánh ghi là tội lỗi đã phân rẽ chúng ta khỏi Đức Chúa Trời, khiến chúng ta muốn sống độc lập. Và khi chúng ta sống độc lập thì chúng ta có những nỗi sợ. Nhưng khi nhận Chúa, trở về với Chúa, thì Kinh Thánh ghi là tội lỗi mình được tha, linh hồn mình được cứu và mình trở thành con của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta là con của Đức Chúa Trời thì Ngài là Cha đời đời sẽ chăm sóc chúng ta. Thì chúng ta sẽ không có gì để còn sợ hãi trong đời sống của mình nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu đời sống nghỉ ngơi. Vì vậy cho nên câu hỏi tối hôm nay là chúng ta còn nỗi lo lắng, sợ hãi trong mình không? Chúng ta có biết Chúa Giáng sinh là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta không? Ngài là Chúa bình an, muốn thiết lập mối tương giao với chúng ta và đang tìm kiếm mỗi ông bà anh chị em. Vì danh Ngài được gọi là Immanuel, có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Bao lâu ở với chúng ta cho đến đời đời. Thưa quý vị, quý ông bà, anh chị, ở lúc tôi còn ở Việt Nam thì có quyển sách của một tác giả Dale Carnegie. Quý vị biết ông Carnegie hả? Quẳng gánh lo đi. Có nghĩa là ném cái nỗi lo sợ của mình đi. Đó là tựa đề của quyển sách. Và trong đó ông đưa ra có nhiều cách để mình hết lo. Nhưng mà từ hồi ông viết ra cái sách tới giờ thì có một số người vẫn còn lo. Vì mình vẫn còn ôm cái gánh nặng đó trong cuộc đời của mình. Cho nên tối hôm nay, trong mùa Giáng sinh này, Chúa Giêsu mời quý vị. Kinh Thánh Phi-e-rơ có ghi là hãy trao mọi lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Vì Chúa là đấng muốn và thường chăm sóc cuộc đời chúng ta. Vì vậy cho nên Chúa kêu gọi chúng ta đến với Chúa, trao mọi gánh nặng, lo lắng của mình cho Ngài. Quý vị đã nghe Chúa Giêsu đã đến, Ngài Đức Chúa Trời quyền năng, Ngài đã chăm sóc nhiều cuộc đời. Và quý vị có lần có thể đã nghe về Chúa và cũng có thử về Ngài, nhưng mà không tiếp tục. Bây giờ thì tối hôm nay một lần nữa Chúa mời chúng ta đến. Kinh Thánh ghi là hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng lo lắng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. I will give you rest. Nghĩa là sự bình an, sự nghỉ ngơi ở trong đời sống của mình. Cho nên tối hôm nay một lần nữa Chúa mời quý vị đến với Chúa, thiết lập mối tương giao với Ngài. Nhận Chúa, không phải là nhận đi theo đạo. Nhận Chúa là thôi nương cậy nơi mình. Bắt đầu nương cậy vào Chúa và một mình Chúa thôi. Và khi quý vị làm quyết định đó, Đức Chúa Trời sẽ tiếp nhận đời sống và chăm sóc cuộc đời của chúng ta. Quý vị sẽ kinh nghiệm, quý ông bà sẽ kinh nghiệm, nỗi lo sẽ bớt đi và rồi sẽ biến mất. Sự bình an của Đức Chúa Trời là bình an thiên thượng sẽ tràn ngập trong cuộc đời của mình. Cho nên tối hôm nay, nếu quý vị muốn có sự bình an trong tâm hồn và quyết tâm, thì xin quý vị cùng đứng để cầu nguyện với tôi. Mời quý vị cùng đứng. Tôi một đưa ra một lời nhắc. Chúa Giêsu đã phán, đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin mừng. Tối hôm nay, quý vị ước ao nhận kinh nghiệm sự bình an của Chúa, thôi sợ hãi. Nếu có ai trong quý vị ước ao muốn có kinh nghiệm đó từ Chúa, thì xin quý vị vui lòng đưa tay lên để chúng ta cùng kinh nghiệm sự bình an của Chúa. Còn ai nữa không? Chúng ta đến với Chúa và chỉ tin một mình Chúa mà thôi. Và chính Ngài sẽ hướng dẫn cuộc đời của chúng ta. Còn ai nữa không? Nếu ai đã đưa tay lên thì cùng tôi cầu nguyện, hoặc quý vị ước ao cầu nguyện để dâng lòng mình cho Chúa, để kinh nghiệm sự bình an trong cuộc đời của mình, thì cầu nguyện với tôi. Cầu nguyện sau đây. Lạy Thượng Đế là Chúa Giêsu Christ của con. Con biết con là người có tội hay lo sợ. Con biết tội lỗi đã ngăn cách con xa Ngài. Tội lỗi khiến con có đầy nỗi lo sợ đủ loại. Lạy Chúa, hôm nay Con muốn nương cậy nơi Ngài, nương cậy vào sự chết của Chúa là đấng chết thay tội cho con. Tối nay con chỉ nương dựa vào sự hy sinh của Ngài và chỉ một mình Ngài mà thôi. Con cảm tạ Chúa đã tha thứ cho tội lỗi con. Con cảm ơn Ngài đã cứu con. Xin giúp con ở gần Ngài. Xin Chúa cho con đi theo Ngài mỗi ngày. Và xin Ngài ở với con từ đây cho đến tận thế. Con cầu nguyện những điều này nhờ danh Chúa Giêsu. Amen.